Nam mô Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phẩm bất nhị, tức là các vị Bồ Tát. Thì đây chúng tôi nó cũng lược bớt một số các vị Bồ Tát, vì các vị Bồ Tát đã nói nó cũng giống giống nhau đó. Thì chúng ta học gần 10 vị rồi, chúng ta cũng hiểu thế nào là pháp bất nhị rồi. Bây giờ chúng ta học qua hai vị đại sĩ, mà trong cái phẩm bất nhị là hai vị này rất là quan trọng. Thường thường trong nhà thiền hay là những người học Phật đều thuộc, mình dùng cái từ là thuộc lòng, là tức là nói như văn thù, mà phải nín thì phải nín giống như Di Ma Cập, gọi là nói như văn thù mà nín thì nín như Di Ma, hoặc nói khác hơn là nói như chánh pháp, là nói về Bồ Tát văn thù mà nín thì cũng như chánh pháp nói cho Di Ma Cập. Tức là cái phẩm này, hai vị này rất là quan trọng. Thì chúng ta học hôm nay chúng ta học hai vị đại sĩ này. Như thế chư vị Bồ Tát mỗi vị đã nói rõ rồi, mới hỏi ngài Quan Thù Sư Lợi thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai. Tức là ông Di Ma Cật ông nói là các vị Bồ Tát đều nói hết cái pháp mà để vào cái con đường bất nhị á, thì bây giờ đến ngài thử ngài nói như thế nào. Ngài Văn Thù nói: như ý của tôi đối với tất cả pháp, không nói, không rằng, không chỉ bày, không phân biệt, lìa các hỏi đáp ấy là vào cái pháp môn không hai. Tức là bây giờ mình nói cỡ nào nó cũng là ở trên cái tướng thôi. Thì bây giờ qua cái phần này á, thì khi mà ông Di Ma Cật á, ông hỏi ngài Quan Thù Sư Lợi á, thì ngài nói là cái theo ý của ngài á, muốn vào cái pháp môn bất nhị á, thì không có nói, không có rằng, không chỉ bày, không phân biệt. Thì như vậy là ở đây á, đại chúng nói là không có nói, mà tại sao Bồ Tát Văn Thù nói, thấy không? Cho nên nó qua cái lớp này á, thì chúng ta học qua cái phần thiền sử, chứ không thôi là cái pháp nhà Phật á, nếu mà mình dễ ngộ nhận lắm. Hạn như bây giờ mình nói là bây giờ cái pháp bất nhị, đến cái giai đoạn của ông Di Ma Cật là ông im lặng không có nói á, thì tất cả Bồ Tát Văn Thù rồi chư đại Bồ Tát đều tán thán hoan hỷ á, thì mình dễ ngộ nhận. Bởi vì á là ông Di Ma Cật, hoặc nói khác hơn là lúc mà Tổ Bồ Đề Ma nói các đệ tử á, trình cái sở chứng sở ngộ cho mình để ngày ấn chứng á, thì mỗi người trình mỗi cách, đúng không? Nhưng mà đến Tổ Huệ Khả bước ra đảnh lễ, thì Tổ Đạt Ma nói là ngươi được phần tỷ của ta, đó là các ngài nhận sâu mà sống được với nó rồi. Còn mình á, là mình hời hợt trên cái văn tự, nhiều khi mình dùng cái từ là cái pháp mà cái pháp bắt trước á, thì nó không đúng, đúng không? Cho nên cái phần này chúng ta thấy nè, tức là trong sử của Trung Hoa tập 1 á, kể lại câu chuyện là ông cư sĩ Bàn Long Quẩn, ông là một cái người nhà nho học, gia thế cũng rất là giàu có, nhưng mà vào cái đời nhà Đường á, là các thiền sư rất là nhiều, cho nên ông đi đến tất cả những cái pháp hội lớn á, ông hỏi pháp. Thì một hôm á, ông đến chỗ Hồ Nam tức là của thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu, ông mới hỏi một câu là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì. cái thiền sư Thạch Đầu á bịch cái miệng lại, cái ông nhận ra cái yếu chỉ đó. Người chẳng cùng muôn pháp làm bạn đó. Như vậy là đại chúng thấy cái phần này rất là rõ. Người chẳng cùng muôn pháp là người gì? Mình á, là mở mắt ra là mình làm bạn rồi, đúng không? Mắt á, mình duyên sắc, tai á, mình chạy theo tiếng, mũi á, thì mình ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm, ý thì duyên theo cái pháp trần, nghĩa là sáu căn mình luôn luôn làm bạn sáu trần. Ở đây á, ý ông Bàn Lâm Quẩn ông nói là bây giờ chỉ ra con người không cùng muôn pháp làm bạn, con người đó sao chỉ? Cho nên thiền sư Thạch Đầu mới bịch cái miệng ông lại. Khi mà bịch cái miệng ông lại, cái ông ngộ được cái yếu chỉ đó, từ đó về sau ông có hỏi pháp nữa. Ngay mà cái nơi ông hỏi đó, thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu bịch cái miệng ông á, ngay nơi đó ông gia công tu. Thì ông tu thời gian á, thì một hôm á, thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu mới hỏi: từ ngày ông thấy lão tăng đến nay, việc hàng ngày thế nào? Bàn Long Quẩn thưa: nếu hỏi việc hàng ngày của con á, tức không có chỗ mở miệng, mở miệng nó chập. Tuy nhiên ông cũng làm một bài kệ trình lên: hàng ngày không việc khác, chỉ ta tự khéo hợp. Tức là hàng ngày không có việc gì khác hết đó, chỉ mình khéo hợp cái chỗ nào? Hợp cái chân tâm, hợp cái Phật tính đó. Tức là hàng ngày không có việc gì khác hết đó. Mình tưởng á, mình tu thiền hay là mình tu về con đường đạo Phật, nó gì nó lạ, nó cao siêu. Mà ông nói hàng ngày á, không có việc gì khác hết á, cũng chỉ là ăn cơm, cũng chỉ là mặc áo, rồi cũng chỉ là gánh nước, chẻ củi, bình thường hàng ngày, thấy không? Cho nên á, trong kinh Lăng Nghiêm nói á, cái chỗ hàng ngày, cái việc hàng ngày của phàm phu á, là chỗ để mắt của bậc thánh, thấy không? Hàng ngày á, có việc phàm phu mà chính là cái chỗ để mắt của bậc thánh. Như vậy phàm phu họ cũng ăn như mình, thấy không? Họ cũng ăn, họ cũng uống, họ cũng ngủ nghỉ mà mất mình, đúng không? Còn ở đây á, cho nên á, một hôm á, thiền sư Thạch Thê á, khi thấy ông thị giả ôm bình bát, hỏi cái việc bổn phận của ông hàng ngày là việc gì? Chính là con đi lên chay đường, đúng không? Ta có hỏi ông cái việc ông lên chay đường, mà ta chỉ hỏi ông á, là việc bổn phận hàng ngày của ông là gì? Nếu hỏi việc bổn phận của con á, là chính đang đi lên chay đường, thì lúc này thiền sư Thạch Thê mới nói: ông đúng thật là thị giả của ta, phải không? Như vậy là cái việc hàng ngày của mình là đi đứng nằm ngồi, mà chính cái điều đó là cái điều mà nếu mà chúng ta mà có cái tu tập, cái tích tụ á, trên cái phần mình thấy cái kinh Di Văn Cận nó rất rất là độc đáo. Cái phẩm bất nhị á, vừa xong á thì nó đi đến cái phẩm hương tích, hay độc đáo luôn. Mình thấy là cái kinh Di Ma Cật là không có thể nào mà diễn tả được. Vừa dứt cái phẩm bất nhị là đến cái phẩm hương tích. Nếu mà cái phẩm hương tích nó trước cái phẩm bất nhị thì nó không đúng. Cho nên cái phẩm bất nhị là bắt đầu mới đến cái phẩm hương tích, chúng ta học thấy rất là hay. Đó. Cho nên hỏi là hàng ngày không việc khác, chỉ ta tự khéo hợp. Như vậy đây á, công việc của ông Di Ma Cật không có gì khác hết. Không có gì để mà mong cầu, không có gì để mà nó cao siêu gì hết á, nó bình thường giống như cái người phàm phu vậy thôi. Mà lúc nào ông cũng làm gì? Khéo hợp với chân tâm, khéo hợp với tính Phật. Nè. Nơi nơi không lấy bỏ, chốn chốn nào trái bày. Tham, nơi nơi không lấy bỏ, tức là không có thủ, không có xả, là cái pháp bất nhị rồi. Không? Nè, nơi nơi không lấy bỏ, chốn chốn nào trái bày. Nếu mà không thủ không xả ở trong cái thể tính bình đẳng á, thì sao? Chỗ nào cũng Phật pháp hết, chỗ nào cũng tu được hết, chứ không phải đợi mà mình lên núi cao mình mới tu, không phải đợi mình đi ra ngoài đường mới tu, mà tất cả chỗ nào cũng tu được hết á. Trong giảng đường tu cũng được, thiền đường tu cũng được, chay đường tu cũng được, ngồi trên xe tu cũng được, nếu mà tâm mình không có lấy bỏ. Còn tâm mình mà lấy bỏ, dầu cho mình ngồi trên thiền đường á, thì sao? Còn tâm thủ xã, chưa phải cái chỗ cái tâm bình đẳng á, thì cái tâm mình nó chưa dứt niệm. Đỡ tí ai kêu gọi, núi gò bạch trần ai. Đỡ tí là gì? Đỡ tí có nghĩa là bên Trung Quốc á, thường thường người ta nói là lầu son gác tí đó, không? Cái chỗ mà giàu sang, cái chỗ phú quý á, không có mời mọc ông được. Bởi vì khi mà ông ngộ được cái yếu chỉ của thiền sư Thiên Thạch Đầu á, ông đem của cải ông đổ xuống sông Tương, ông dắt á, vợ ông, đứa con trai, đứa con gái vào núi tu. Nên cái chỗ nào ông kêu gọi ông được. Mà chính cái chỗ này sao? Núi gò bạch trần ai, tức là bụi trần không có bám ông được. Thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài. Cái diệu dụng của thần thông là gì? Là gánh nước, là bữa củi, là nấu cơm. Cho nên á, gọi là trong nhà thiền gọi là quận, quận gì? Quận thủy ban xài. Mà chính cái điều đó là cái thiền tăng á, cái thiền tăng ngày xưa nó gắn liền với đời sống thiên nhiên. Cho nên sau này á, tổ bá trưởng ra đời á, ngài cũng lấy cái thanh quy này nè, thấy không? Ngài Mã Tổ là ông thầy lập cái thiền viện, thì tổ bá trưởng có cái công lập ra cái thanh quy của Tùng Lâm. Nên cái thanh quy của Tùng Lâm là vừa làm vừa học vừa tu, nó gắn liền như thế vậy đó, thấy không? Rồi một thời gian á, ông đi đến Giang Tây, ông đi đến Giang Tây á, thì ông gặp Mã Tổ, thì ông cũng đem câu nói này ông hỏi Mã Tổ: người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Mã Tổ liền nói: đợi một ngụm ông uống sạch nước sông Giang Tây, ta sẽ quỳ ông. Nói ngay đó ông triệt ngộ luôn. Nhớ nha, ở chỗ ngài Hy Thiên Thạch Đầu ông mới có đại ngộ thôi, chưa có đến cái chỗ rốt ráo, chưa có phủi sạch hết. Nhưng mà khi mà đến chỗ ngài Mã Tổ, bên người xưa ta nói á, là đệ tử dưới trướng của ngài Thanh Nghiên Hành Tư á, thì có ngài Hy Thiên Thạch Đầu, dưới trướng của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng á, thì có thiền sư Mã Tổ. Cho nên gọi là ở Hồ Nam á, thì có ngài Thạch Đầu, ở Giang Tây á, thì có ngài Mã Tổ. Hai người mở hai cánh cửa cam lồ giáo hóa chúng sinh, mà ai là con cháu của Lục Tổ. Thì như vậy ở đây nè, khi mà ông đại ngộ cho đó rồi đó, từ đó về sau là ông sống rồi đến cái ngày ông viên tịch luôn. Như vậy ở đây đại chúng thấy nè, khi mà bịt miệng ông là cái giai đoạn nào? Gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, tức là đường ngôn ngữ dứt. Mà cái tâm á, cái tâm lăng xăng nó bật luôn. Chứ nhiều khi mình không nói mà bên trong mình nó lăng xăng. Cho nên cái đến cái cảnh giới này gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Đạo là đường á, đường ngôn ngữ dứt, mà cái chỗ tâm hành là cái chỗ tâm niệm lăng xăng á, dứt bật luôn. Đó. Cho nên á, đến cái chỗ này á, đến cái chỗ mà cái pháp mà bất nhị á, thì có những người trả lời mỗi cách. Thì đây á, tôi chia sẻ cho quý vị tiếp, tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiên, một hôm có vị tăng đến hỏi thiền sư Mã Tổ: ly tứ cú tiệt bách phi, thỉnh thầy chỉ thẳng ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Quý vị biết ly tứ cú phải không? Bây giờ mình học qua cái phần ly tứ cú cho biết. Đó, ở đây á, ở đây quý vị biết là tại sao mà cái câu gọi là tứ cứu không? À, tứ cứu là có, không, hoặc là chẳng phải có, chẳng phải không, cũng có, cũng không. Vào cái thời Đức Phật á, ở bên Ấn Độ nó có một cái trường phái gọi là trường phái uốn lượn như con lươn. Đại chúng thấy con lươn á, là mình nắm cái đuôi á, là nó tuột cái đầu, nắm cái đầu tuột cái đuôi. Nghĩa là cái trường phái này á, là khi người ta hỏi á, hẹn như là tại sao mà chết, đúng không? À, thì nói sao? Không có chết. Hỏi tại sao không có chết? Cũng có chết mà cũng không có chết. Ví dụ vậy, tức là lập luận á, mình dùng cái từ là tứ cứu là lập luận. Nó không có đưa người ta đến cái con đường giải thoát, nó không có đưa người ta đến con đường giác ngộ giải thoát, mà nó lập luận là gọi là biện á, gọi là phản biện, trường uống như con lươn á, làm cho chúng sanh nó mê trong đó. Đưa ra cái tứ cứu gọi là hoặc là có hoặc là không, chẳng phải có chẳng phải không, cũng có cũng không. À, thì cho nên ở đây gọi là tứ cứu bất phi là gì? Ở trong kinh Lăng Già, Bồ Tát Đại Huệ hỏi Phật trăm pháp, hỏi cái cỡ nào á, Đức Phật cũng nói là phi, là trăm pháp. Khi mà hỏi đúng trăm pháp luôn, quý vị mà coi kinh Lăng Già, Phật không có trả lời bất, không có trả lời mà cái gì hết á, phi. À, phi là gì? À, cho nên gọi là ly tứ cứu tuyệt bách phi. Cái phi của Đức Phật là tuyệt diệu trong kinh Lăng Già. À, thì ông Tăng này ông hỏi nè, thế nào là ly tứ cứu? Là lìa bốn câu, liền trăm pháp, thỉnh thầy chỉ thẳng ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Sư bảo hôm nay ta mệt nhọc, không thể vì ngươi nói, ngươi đến hỏi Chí Tạng đi. Chí Tạng là đệ tử lớn á, ông nói hôm nay ta mệt lắm, hỏi không được, à, trả lời không xong, ông đến hỏi Chí Tạng đi. À, Tăng đến hỏi Chí Tạng, Chí Tạng bảo, xong sao không hỏi Hòa Thượng đi? Tăng đáp, Hòa Thượng dạy đến hỏi Thầy. Chí Tạng nói, hôm nay tôi nhức đầu, không thể vì Thầy nói, đến hỏi Sư Huynh Hải đi. À, Sư Huynh Hải là tức là Ngài Bá Trượng á. Tăng đến hỏi Hoài Hải, Hoài Hải bảo, đến chỗ này tôi cũng chẳng hỏi. Tăng trở lại trình sư, à, sư bảo, Tạng đầu bạch, Hải đầu hắc. À, mà ông Tăng ông cũng ngộ. Ở đây nói nè, Tạng đầu bạch, Hải đầu hắc. Bạch là gì? Bạch tức là trắng, mà hắc tức là đen, nghĩa là ông lìa cái chỗ trắng đen, lìa cái chỗ có không, thì ông nhận, ông hiểu được cái chỗ là ly tứ cứu tuyệt bách phi liền. Hoặc là ông hiểu, ông chứng nghiệm vào con đường ý tổ sư từ Ấn Độ sang là gì. Chỉ cần mà ông lìa hai cái pháp đối đãi có không, đen trắng, phải quấy hơn thua, thì ông nhận ra được cái chỗ tại sao mà Tổ Đạt Ma qua cái xứ này, qua cái xứ này mục đích của tổ là gì. À, mà ông Tăng ông cũng hiểu đó, thấy không? Đó. Rồi có một đoạn nhân duyên nữa. Một hôm, à, Chí Tạng, Hoài Hải, Phổ Nghiện theo hầu sư xem chăng. Sư bảo, ngay bây giờ nên làm gì? Chí Tạng thưa, nên cúng dường. Hoài Hải thưa, nên tu hành. Ngài Năm Tiền, tức là Ngài Phổ Nghiện á, phất tay áo đi ra. À, khi mà về phương trượng á, thì Ngài nói ba vị đệ tử á, kinh á thì về Tạng, thiền á thì về Hải, chỉ có Phổ Nghiện á thì vượt ngồi đối đãi. À, tức là vượt ngồi đối đãi, vượt ngồi sự vật. Ở đây nói nè, hỏi à, à, khi mà ngắm trăng á, sư mới hỏi ngay bây giờ nên làm gì. Chí Tạng thưa, nên cúng dường. Nên gọi là kinh thì về Tạng. Hẹn như mình đọc kinh, mình xem giáo lý á, thì trong nhà thiền á, quý như á, bà mẹ đi chợ mà có đứa con nó khóc quá, khi mà đứa con nó khóc quá, bà mới lấy cái nắm lá vàng, thấy không? Bà nói đây là vàng nè, đây là vàng nè, con đính khóc đi, đây là vàng thật á, con đính khóc đi, thấy không? Khi mà đứa con nó tưởng rằng vàng thật, cái đính khóc. Nên trong nhà thiền nó là dụ như lấy nắm lá vàng dỗ nít cho anh nín khóc, phải không? À, cho nên có một đoạn đó là khi mà con nít nó khóc, à, nín khóc làm sao á, à, nói với y là ngay trong giờ phút đó thể hội đại đạo á, phải không? Đó cho nên gọi là kinh Phật dụ như lá vàng dỗ nít khóc, phương tiện thôi. Còn đây á, nói là nè, nên tu hành. À, nên tu hành là gì? Tức là ngay trong giờ phút đó nhận ra được cái yếu chỉ của kinh á, thì gọi là kiến tính bắt đầu có khởi tu tập. À, nên nói là nên tu hành. Chỉ có thiền sư Nam Tiền Phổ Nghiện ngày phủi tay áo ngày đi ra, tức là vượt ngồi cái đối đãi, vượt ngồi cái pháp bất nhị á, không nói gì nói chứ nó không điều dính mắc trong cái pháp bất nhị hết. Đó. Rồi một hôm thiền sư Hoài Hải mới hỏi ngài Mã Tổ, thế nào là chỉ thú Phật pháp? Sư đáp, chính là chỗ ngươi bỏ thân bạn. Sư hỏi lại Hoài Hải, ngươi lấy pháp gì chỉ dạy người? Hoài Hải dựng Phật tử, sư bảo, chỉ cái này hay còn cái gì khác? Hoài Hải ném cây Phật tử xuống. À, tức là như vậy là ở đây chúng ta thấy rõ có con đường thiền của các ngài á, à, đến cái cảnh giới này á, gọi là bạc ngôn ngữ, bạc đối đãi, nhưng mà gì? Tỳ duyên dựng, tỳ duyên buông, à, có khi dựng lập, có khi buông bỏ. Tức là cái pháp của nhà Phật là pháp tùy duyên mà. Pháp nào bây giờ mình nói cỡ nào nó cũng dính bắt cái chỗ đối đãi hết. Đó. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật, chúng tôi mỗi người đã tự nói xong, nhân giả phải nói thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Bấy giờ ông Di Ma Cật lặng thinh không nói. Bồ Tát Văn Thù tán thán khen ngợi, lành thay, cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đây mới thật là vào pháp môn không hai. À, đến cái cảnh giới này là bạc ngôn ngữ luôn. À, bạc ngôn ngữ của ông Di Ma Cật thì không khác gì đến cái cảnh giới của Tổ Huệ Khả, à, khi trình kiến giải nãy chúng ta học qua đó. À, cho nên đây nói nè, à, Bồ Tát Di Ma ở thành Tỳ Gia Ly ngậm miệng mà không nói. Đó. Rồi Thế Tôn ngồi yên trong thất vắng 7 ngày ở Ma Kiệt Đà, tức là có cái tích. Đó. Khi nói phẩm pháp môn không hai, ở trong chúng đây 5.000 vị Bồ Tát đều vào pháp môn bất nhị, được vô sanh pháp nhẫn. Đó. Tức là chúng ta học qua cái phần phẩm bất nhị, thì bây giờ chúng ta học tiếp cái phẩm Phật hương tích. Đó, cái phẩm này á, đại chúng thấy nó đơn giản nhưng mà nó quan trọng nhất trong kinh Di Ma Cật, rất là quan trọng. Chúng ta học hết một đoạn là ông Di Ma Cật nó là cái cách thức giáo hóa làm sao, rồi cái cách thức mà tu tập ở cái cõi như ở đây như thế nào nè. À, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần phẩm Phật hương tích. Ở đây á, cái cõi Phật hương tích này đặc biệt là do chứa nhóm mùi hương làm Phật sự tích nha, quý vị nhớ nè, tích là chứa nhóm. Ở đây sở dĩ mà tôi mạnh dạn tôi nói là tôi kinh nghiệm về cái bản thân của mình. Như vậy chứa nhóm cái mùi hương là mình tự nhiên mình cái mùi hương này không phải mua ngoài chợ mình đem vô. Không? Như vậy đại chúng thấy trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là hương gì? Hương này là hương gì? Hương đức hạnh. Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió. chỉ hương người đức hạnh tỏ ngát khắp phương trời. Tức là cái hương này á, hạn như bây giờ buổi sáng của mình á, mình thấy là mình trồng nguyệt quế ra hoa, đúng không? Thì khi mà có cái ngọn gió nó thổi á, nó thổi lên, mình đứng cái cuối gió thì mình nghe cái mùi hương, mà mình đứng cái đầu gió, trên đầu gió mình nghe. Đặc biệt nhất là cái hương của người đức hạnh á, nơi nào cũng nghe hết. Như vậy đây là khi quý vị tọa thiền, đó là tích chứa đó nha. Khi mình ngồi thiền, khi mình lao tác, khi mình tu tập, cho nên nó biểu hiện ra khi mình làm, khi mình tu tập thời gian là biểu hiện ra cái con đường Phật sự. Cái con đường Phật sự thành tựu không phải là một đời này, nhớ nha, mà tích chứa rất nhiều đời. Khi mà tích chứa nhiều đời mình mới làm Phật sự được thành tựu, lạ vậy đó. Còn mình mới tích chứa ở đây á, đại chúng giống như bây giờ mình nói đơn giản thôi. Ngày xưa khi mình ở ngoài đời, đúng không? Cái này là, này là không có phải là nói trong kinh sách gì. Khi mình ở ngoài đời, mình là đụng gì ăn cái đó. Mà cái thức ăn của mình á, hôm nào mà có hành cá tỏi mình ăn mới được, mà không có mình ăn được. Mà khi á, mình nói về cái thân năm uẩn thôi, cái thân năm uẩn là mình tích chứa, mình tích chứa những cái thứ đó vô, thì những cái lỗ chân lông mình nó phát tiết ra cái mùi, nó không có thanh tịnh, nó mùi hôi. Cái đó rõ ràng thôi, đúng vậy không? Còn bây giờ mình ăn chay á, mình ăn về cái thực vật á, thì cái lỗ chân lông mình nó tiết ra cái mùi á, thì nó không có hôi mạnh. Thì như vậy là cái hương của đức hạnh nó lại vi diệu, nó siêu việt hơn nữa. Là cùng tu học với nhau, mình thấy rõ ràng cùng tu học với nhau. Mà tôi không bỏ ngồi thiền giờ nào hết đó. Ví dụ tôi đưa ví dụ, tôi không bỏ ngồi thiền nha, không bỏ ngồi thiền. Quý vị thấy nè, quý vị đừng có bắt chước tụi tôi là sao không thấy tụng kinh, mà tôi luyện mình ở trong cái con đường này á, gần 30 năm tôi tụng kinh. Quý vị không tin lên hỏi Trúc Lâm Thường Chiếu, nhất là năm 1998 tôi lên Trúc Lâm tôi tu học ba thời ngồi thiền, giờ tụng kinh không bỏ. Mà chúng tôi vào trong thất 4 tháng có, 6 tháng có. Hồi xưa mình tu á, là mình trong đầu mình không có nghĩ là làm Phật sự. Mà không hiểu sao được cái may mắn rằng dưới chướng Sam Trúc Lâm là ai cũng mong muốn tu tập để giải thoát những cái khổ hạnh, cái khổ hạnh, cái niệm mà lăng xăng á, mục đích vậy thôi. Chính cái điều đó mình gia công mình tu học. Tụi tôi đã luyện mình trong đó rồi. Cho nên cái mùi hương này tích chứa là do cái công năng tu học. Nó gọi là chứa nhóm á, chứ không phải. Bây giờ mình thấy rõ nè, chứa nhóm. Như vậy là bây giờ quý vị ngồi thiền một thời là quý vị đang chứa nhóm, gọi là tích chứa. Tích chứa cái hương thơm đức hạnh. Nè, hương tích, tích là chứa không gì hết á. Gom nhóm lại, nó gom. Giống như là đại chúng thấy là gọi là, giống như mình lấy cái con cá mình bỏ trong bịch vậy đó, liện con cá ra rồi cái mùi nó vẫn còn. Giống như mình lấy một cái bó chằm, mình bỏ trong cái bịch, liện cái bó chằm ra cái mùi nó vẫn còn mùi hương. Thì cái tu tập nó vậy đó. Khi mình ngồi thiền, khi mình sám hối, khi mình lao tác, mà cái tâm mình chánh niệm, cái tâm mình tỉnh thức, đó là mình đang tích chứa cái hương thơm này. Để làm gì? Sau này làm các việc Phật sự. Cho nên là sư phụ Thường Chiếu á, là lúc mà còn học tăng á, còn sa di thôi nha, mà ngồi trong cái pháp đường, chính Hòa Thượng Thiện Tâm nói, mấy ông đừng có coi thường cái chú này nha, 7 đời làm hòa thượng, thấy không? Cho nên đời này hòa thượng tiếp tục làm hòa thượng nữa, chứ phải mình tưởng lên hòa thượng dễ đâu. Nhiều người ta lên mất cái chưa lên thượng tọa đã mất rồi, hoặc là chưa kịp lên thượng tọa là đã không có còn tu tập nữa, phải dễ đâu. Thì như vậy là bây giờ hàng ngày mình tu tập là mình nhớ một điều là mình tích chứa nhóm. Mà muốn gì là mình phải bước qua cái pháp môn bất nhị. Đấy, thấy không? Rất là độc đáo. Đó, cho nên đây gọi là cõi Phật hương tích là do chứa nhóm mùi hương. Mà mình không có tu tập đây, mình dùng cái ngôn ngữ, mình xúc phạm người này, xúc phạm người kia, mình cũng chứa nhóm. Nhưng mà chứa nhóm cái ác pháp. Sau này cái cuộc đời mình gặp những cái trắc trở, những cái điều gì đó, gọi là mình dùng cái từ là không có tội nghiện á, là chính cái đó ngày xưa cái nhân mình tích chứa, bây giờ cái quả nó trở ngược lại. Hay lắm. Đọc tới đây mình mới thấy mình giật mình là mình chọn được cái con đường này mình đi. Mình chọn đúng cái con đường tu tập về thiền định. Chỉ có con đường thiền định mình mới tích, mình chứa nhóm. Khi chúng ta kéo cái cản lên là ngay trong giờ phút đó là chúng ta tích và chứa nhóm cái mùi hương công đức của Phật hương tích. Đó. Như vậy đây đại chúng thấy nè, ở trên cái cõi Phật hương tích này, còn gọi là cái cõi Phật chúng hương á, thì Phật dùng cái hương trần giáo hóa chúng Bồ Tát. Cái cõi đó là không có giảng pháp giống như ở đây. Ở cõi Phật Thích Ca Mâu Ni á, dùng cái thanh trần giáo hóa, mà ở cõi đó là chiên dùng cái hương trần giáo hóa, nghe cái mùi hương thơm vào lực hạnh, nghe cái mùi hương thơm vào chánh định, nghe cái mùi hương thơm vào cái tam muội, ví dụ vân vân, mà chỉ cần ngửi mùi hương thôi. Cho nên mình tu tập mà mình ở những cái môi trường tốt, những cái nơi thanh tịnh, nó cũng là trợ duyên giúp sức cho mình đó, để đi đến cái con đường chánh định cho nó dễ hơn chút. Đó, giống như là hôm bữa tôi chia sẻ cho những vị đi thọ giới á, với cái tâm mà thanh tịnh, với cái tâm tịch tỉnh, ngay trong giờ phút đó mình sẽ chứng đắc vào cái gọi là vô tác giới thể, thì cái giới nó mới giữ lại cho chính mình. Đó. Cho nên đại chúng thấy đọc cái kinh văn của Di Ma Cật, có số người mà tu về, dùng cái từ là tu về Nam Triền Nguyên Thủy á, họ không có chấp nhận cái kinh này. Nhưng mà đại chúng nhớ lại là cái bộ kinh này á, là tất cả các hàng thanh văn, dùng cái từ giống như là đóng một cái quai, đóng một cái quai để cho cái người sau á, để cho cái người sau á y cứ đó để tu tập. Mà hiểu được cái điều đó thì mình mới thâm cảm được cái bộ kinh Di Ma Cật. Thì bây giờ nè, bây giờ bên đó họ thần tượng tôn giả Xá Lợi Phất, mà toàn bộ kinh Di Ma Cật đều đem tôn giả Xá Lợi Phất ra hết. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất khởi nghĩ, gần đến giờ ngọ các vị Bồ Tát đây sẽ lấy cái gì mà ăn. Cho nên là không chịu được. Nói là ngài Xá Lợi Phất làm gì mà có cái nghĩ đó, phải không? Chứng A La Hán rồi mà làm gì mà có nghĩ đó. Cho nên nó là gần đến giờ ngọ rồi, các vị Bồ Tát đây sẽ lấy gì mà ăn. Bấy giờ ông Di Ma Cập biết ý tôn giả Xá Lợi Phất mà nói rằng, Phật nói có 8 món giải thoát, nhân giả đã quân làm thì đâu có sang tạp tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu muốn ăn, hãy đợi trong chốc lát, tôi sẽ khiến cho các ngài được các thức ăn chưa từng có. Tức là ở đây nói là tôn giả Xá Lợi Phất khởi cái nghĩ á, khởi nghĩ ăn á. Thì ông Di Ma Cật nói là có cái, mình dùng cái từ là 8 cái món giải thoát rồi, thì đâu có cần ăn cái này, sang tạp cái ý nghĩ này. Đó. Lúc ấy ông Di Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông thị hiện cho đại chúng thấy ở cõi nước phương trên, trải qua 40 hằng hà sa cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích. Hiện nay vẫn còn ở nơi đó mùi hương của nước ấy, so với mùi hương của mười phương thế giới chư Phật, cõi trời, cõi người rất là bậc nhất. Ở đây cho nên là ở đây tôi nêu lên cho quý vị thấy á, nếu mà mình mà không có đọc kinh Đại Thừa, mình đọc lướt qua, mình đọc lướt qua thì gọi là mê tín Đại Thừa. Mình tưởng tượng rằng có một cái cõi nào đó, ví dụ vậy. Còn ở đây á, nói là cái mùi hương cái thế giới của Phật, có Phật Chúng Hương này á, cõi trời cõi người là bậc nhất, là thù thắng thù diệu. Cho nên 3 giờ sáng mình dậy để làm gì? 3 giờ sáng mình dậy mình ngồi thiền để làm gì? Để tích chứa cái mùi hương thì mới gọi là bậc nhất. Bây giờ ai cũng say mê về cái chỗ ngủ nghỉ, mà mình đã thức dậy rồi, mình tu tập. Đây gọi là chứa nhóm công đức. Đây là cái mùi hương bậc nhất. Tôi làm được, bởi vì tôi 6 giờ sáng tôi mới dậy, ví dụ. Còn quý vị đã 2 giờ rưỡi có người đã dậy rồi, 3 giờ đã dậy rồi. Như bây giờ dạo gần đây nhất cái tuổi của tụi tôi là 2 giờ rưỡi là tự động mới dậy, chứ không có cần mà bây giờ nghe tiếng kiểm được, ở sao nghe không được. Như vậy là cái đồng hồ sinh lý của mình là tự nhiên là đến giờ đó mình ngủ được là dậy, bắt buộc là xúc miệng rửa mặt rồi làm bình trà cái mình uống, là bắt đầu đi vào cái con đường thiền định. Thì như vậy là tích chứa từng ngày, từng tháng, từng năm, không bậc nhất là gì? Cái mùi hương của cái cõi Phật Chúng Hương này, từ Đức Phật và các vị Bồ Tát nó tiết ra một cái mùi hương là cõi trời cõi người không bằng, đó là bậc nhất. Nó mới gọi là thầy của trời người. Nếu muốn được làm thầy của trời người là mình phải đạt đến cái con đường chánh định, chánh thọ, gọi là tự tha thọ dụng, thì mới đem cái pháp thọ dụng này nè, mới làm lợi ích cho tha nhân, mới gọi là bậc nhất. Pháp cái phẩm này tôi nói là rất là hay nha. Như vậy là bây giờ 3 ngày sáng mình dậy ngồi thiền, bây giờ mình dậy ngồi thiền là mình thấy được cái điều này rồi á, thì mình ngồi nó không có mệt mỏi nữa. Khi mình đặt lên người thì mình nói là đây là trong giờ này tôi tích chứa nhóm công đức. Thì khi mà đại chúng mà thấy, chẳng hạn như bây giờ sư phụ thường chiếu, sở dĩ mà ngài làm Phật sự được là 7-8 đời ngài tích chứa, mình mới có đời này, ví dụ vậy đó, thấy không? Mình mới có đời này thôi. Còn bây giờ mình cứ nghĩ thôi, mình mới đời này mình gieo duyên, mình nghĩ cái đó là mình dùng cái từ là đem cái tâm phàm vào với đạo. Cho nên Tổ Quy Sơn nói là kia làm được thì đây cũng làm được, phải không? Thì như vậy bây giờ ngay trong giờ phút này là 3 giờ sáng mình phải đặt trên bộ đoàn là tôi đang chứa cái nhóm công đức, để mai này tôi đem công đức này tôi làm Phật sự được viên mãn. Có chứ hay không, phải không? Hẹn như tụi tôi ra đây là gặp biết bao nhiêu trở ngại, nhưng mà nhờ tích chứa tu tập ở Trúc Lâm, 3 thời ngồi thiền, mà khi mà vào trong pháp là vậy, 4 thời ngồi thiền, 3 thời tụng kinh, thấy không? Mà chúng vô thất là biết rồi, mà miên mật, thấy không? Có cái tâm mà lúc đó là có cái tâm mà dùng cái từ là tâm mà gắn với đạo. Thành ra là bây giờ là cái hương của công đức, cái hương của pháp thân. Cho nên á, đại chúng mình coi cái kinh gì tôi quên rồi, Phật biết là cái đời mạt pháp sau này nè, có các chúng họ không có tu tập về thánh pháp, họ phỉ báng giáo pháp của Đức Phật, và làm như thế nào đó để người ta không còn phát tâm hộ trì Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo nữa. Cho nên Phật nói sao? Như Lai để 1/16 cái công đức của Như Lai làm cho các ông khi vào tu tập được cái nghi lực hạnh rồi thì cũng đủ ngày 2 buổi sắm tu, trong cái thiếu. Bây giờ mình nghiệm mình thấy đúng chứ phải không? Đó, thì như vậy đây đại chúng thấy nè, cái cõi của Phật Hương tích á là cái mùi hương này so với mùi hương của mười phương thế giới chư Phật là bậc nhất. Vì sao? Bởi vì thiền sư Đạo Nghiên nói khi các ông vào chánh định chánh thọ thì mười phương thế giới để mà so sánh thì không thể nào mà so sánh được, vì đâu có còn niệm nữa đâu các ngài so sánh, thấy không? Ở đây nói như thế là để cho mình có một cái kích thích để cho mình tu tập, chứ mình biết mình tu tập để làm gì, thấy không? Cho nên là khi mình tu tập được rồi thì mình làm các việc Phật sự nó mới hành thông. Mà nếu mà không làm Phật sự á thì không thể là mà thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Bởi vì muốn thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, mình phải đủ 100 pháp ba la mật. Dễ ăn đâu. Tôi tu khổ hạnh thì tôi tu chỉ có mình tôi à, tôi không có làm lợi ích cho người nào được hết. Thì cái pháp mà cái pháp ba la mật tôi không thành tựu thì cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không thành tựu. Quý vị phải nhớ điều đó. Cho nên đi trên con đường Bồ Tát Đạo là phải làm các việc Phật sự cho chúng sanh. Thì muốn được như thế là khi mình còn làm thiện sinh này mình phải tích chứa, chứa nhóm. À, cái này nói là khi mà tích chứa nhóm thì cái mùi hương này cõi trời cõi người rất là bậc nhất. Cõi nước chúng hương đó không có danh từ thanh văn, bích chi Phật, chỉ có chúng Đại Bồ Tát thanh tịnh, thấy không? Như vậy là cái hạnh của Bồ Tát là trong cái tâm mình, nếu mình khởi lên cái niệm là thôi tôi tu mình, chúng sanh tôi sợ quá, đó là hạnh thanh văn. Rồi tôi tu mình, tôi tự độ mình, tôi nhập niết bàn, đó là hạnh bích chi Phật. Còn trong tâm của các hàng Bồ Tát nó không có những cái niệm đó, nên ở cõi này nó không có cái danh từ thanh văn bích chi Phật. Kinh Đại Thừa mình học mình phải hiểu vậy, chứ mình đừng có tưởng tượng có cái cõi đó nó vậy, nó thì nó mê tín Đại Thừa. Như vậy là trong tâm của Đại Bồ Tát là thanh tịnh, là trang nghiêm, là đầy đủ lục độ ba la mật. Cho nên Phật vì họ nói pháp, thấy không? Phật vì họ nói pháp là gì? Như vậy là mình làm các việc Phật sự cho chúng sanh thì có một lúc nào đó mình sẽ gì? Qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, tức là có một lúc mình diện kiến Đức Phật, Phật của mình đó nhé, chứ đừng tưởng tượng Phật ngồi. Qua khai là qua nó nở, cái tâm lòng mình nó nở ra thì mình sẽ diện kiến Đức Phật. Tâm Đại Bồ Tát, tâm Đại Bồ Tát nó quỳ tha nhân. Cho nên có những vị nói là con phát tâm con làm từ thiện, tâm con vui lắm, kệ ai nói thì nói. Con phát tâm con làm chùa, con đúc tượng, tâm con vui lắm. Dầu cho bạn bè nói con đủ chuyện mà con vẫn vui. Thì tâm này là tâm Bồ Tát. Thì ai nói pháp? Phật vì họ nói pháp, hay không? Mình lập từng bước một bước đi. Phật vì họ nói pháp. Thế giới kia tất cả đều dùng hương để làm lầu gác, kinh hành trên đất hương, vườn cây đều là hương. Khi ăn cơm mùi hương bay khắp mười phương vô lượng thế giới. Phải không? Như vậy là quý vị mà khi mà chứa nhóm được cái công đức tu tập rồi đó, thì mình đi trên cái con đường này á, nó cũng là hương. Xung quanh mình á, nghe thoang thoảng cái mùi hương. Phải không? Mình được cái phúc duyên mình tu tập. Mà tôi nói ở đây tôi không phải tôi ngã mạng nha, mà tôi chợt nghĩ thôi nha. Tôi chợt nghĩ khi quý vị đến đây tu học là quý vị có cái túc duyên nhiều đời rồi. Ở đây tôi nói thẳng luôn là tại sao tôi biết không? Bởi vì tôi hay nhìn cái thế giới xung quanh. Nếu mà ai tâm cũng đều tu tập mà thu nhiếp sáu căn á, là chẳng hạn tôi đi giảng hai ngày tôi về tôi cảm được, thật luôn cảm. Mà tại sao là ở trong chúng mà có cái gì là tự nhiên tôi phát hiện sớm, chiều tôi phát hiện rất là nhanh, ngộ vậy đó. Để chúng thấy bằng chứng nhất là mình thấy nhiều chỗ họ điện với tôi, họ nói là thầy ơi bây giờ nắng hạn quá, cây của chùa con, của viện con bây giờ đã chết hết. Thấy không? Chết hết. Không có nước, nước khô luôn à. Bây giờ ở miền Tây á, là người ta, hồi xưa là gì? Hồi xưa là làm từ thiện gạo. Bây giờ đi xuống miền Tây là làm từ thiện nước uống. Mà mình được cái may mắn rằng nước mình ở đây là cho hết cái dùng để uống, giếng nó mới cạn. Kế nữa là gì biết không? Bữa giờ mình cũng lo, mình lo là cái hồ chứa nước mình mà tưới như thế này mà nó hết, chắc cây cỏ nó chết. Thường thường là một tháng hay hoặc là nửa tháng nó xả. Nhưng mà một tháng rồi nó chưa xả, cái hồi sáng cái nước nó xả về. Thì như vậy là khi nước nó xả về mình tưới thì sao? Hoa nó mới nở hoa, nó mới kết trái. Rõ ràng đây nè. Đi cái gì? Cái y báo mình tốt là cái chánh báo nó hiện ra. Phải không? Thì như vậy quý vị phải nhớ rằng là mình không phải một đời mình tu, mình nhiều đời rồi. Nói vậy để làm gì? Để mình gắn gỗ, mình tu tập. Mình không có chết chìm trong cái tự ti, mà mình không có ngã mạn trong cái tự tôn. Quý vị hiểu không? Thì như vậy là bây giờ mình đến đây là mình biết rằng mình có cái túc duyên nhiều đời tu tập. Mà mục đích của mình tu để làm gì? Là giải thoát. Cái ai mà nói bây giờ tôi tu để trói buộc không? Mục đích của mình là tu là để giải thoát. Phải không? Thì như vậy mỗi vị là gì? Bây giờ mình cái đặt mình là mình bây giờ mình đang ở cái cõi chúng hương, đang tích chứa cái mùi hương. Trên cái đoạn đường tôi đi có mùi hương, ngửi tất cả đều mùi hương, thì tâm làm gì mà còn có sân hận, tâm làm gì mà còn có hơn thua với nhau nữa. Thì nơi này là tự nhiên là cái cõi tịnh độ, vậy thôi, đơn giản. Cho nên nói là lầu gác tất cả đều là mùi hương. Rồi khi mà mình để chúng thấy nè, mình làm việc buổi sáng, huynh đệ gặp nhau vui thì ăn cơm mà nó là gì? Bây giờ ăn cơm mà ăn là xì dầu. Bây giờ đại chúng thấy mà dọn lên nhiều là mà tôi ăn có hai món thôi. Không tin bây giờ quý vị mà xuống cái bàn tôi dọn cỡ nào tôi cũng để riêng tôi ăn hai món à. Rau, nước là xà lách, nước tương, xong. Mà mình cảm thấy mình ăn ổn, mình ăn vui. Bây giờ mình thấy mình thật sự mình làm được. Trong cái việc tu tập mình sắp xếp mình tu vẫn được, và đại chúng tu cùng mình vẫn được. Cho nên mình ăn cơm là nghe cái mùi hương vậy thôi. Còn bây giờ quý vị mà buổi sáng là mình làm huynh đệ lục đục với nhau, mình ăn cơm là chắc chắn rằng cái mùi này mùi gì chứ không phải mùi hương nữa. Phải không? Trên đó nè, khi ăn cơm mùi hương bay khắp mười phương vô lượng thế giới đó. Thì như vậy quý vị thấy là mình đi kinh hành mình ăn ổn, tu tập an ổn, thì mình lên quả đường thì chắc chắn rằng trong giờ phút chánh niệm tỉnh thức đó thì những người cúng cho mình một bữa cơm, họ được cái phước duyên, họ được cái công đức thù thắng từ nơi mình thọ nhận. Cho nên mùi hương này bay khắp, ai mà cúng dường cho mình ăn mà có chánh niệm tỉnh thức thì cái phước không phải là gọi cái phước nữa, mà nó chuyển thành cái công, giống như là sữa mà biến thành đề hồ vậy thôi. Pháp này hay lắm chứ phải, nên tôi thích là cái phẩm rất là thích phẩm này nè. Nè, khi ấy Đức Phật kia cùng với các vị Bồ Tát đang ngồi ăn, thì có vị thiên tử đồng hiệu là Hương Nghiêm thảy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đang ăn cơm thì bỗng nhiên có một cái vị thiên tử mà rất nhiều vị thiên tử luôn, đồng hiệu là Hương Nghiêm. Nghiêm tức là trang nghiêm, là thanh tịnh. Thì như vậy là khi mình đang ăn, mình trang nghiêm, mình thanh tịnh, thì ngay trong giờ phút đó là cái tâm mình phát lên: tôi nương nhờ cái sức tu tập ngày hôm nay, tôi phát khởi cái tính tâm là tôi phát nguyện là tu tập đời đời để tôi thành tựu quả vị Phật. Bởi vì khi mình trang nghiêm, mình thanh tịnh là tức khắc là tự nhiên cái tâm vô thượng bồ đề nó phát khởi. Vậy thôi. cho nên gọi là đồng một hiệu đó. Đồng một hiệu là tức là bình đẳng, chứ không phải người, tên người này tên người khác, phải không? Đó. Cúng dường Đức Phật kia và các vị Bồ Tát đại chúng đây đều thấy rõ ràng, à, tức là ở đây diễn tả cái tâm mình mà thanh tịnh, cái tâm mình an yên rồi thì vô lượng các Đức Phật đều nằm ở trong cái tâm mình hết, gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao nan tư nghì ngã thử đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật ảnh hiện chung. Mười phương chư Phật đều hiện ở trong tâm mình hết, nên thấy rất là rõ. À, bây giờ ông Di Ma Cật hỏi chúng Bồ Tát các nhân giả, ai có thể đến cõi Phật kia để xin cơm? Ai và ai có đủ tư cách đến cõi Phật xin cơm? Cái chỗ cái kinh này mình thấy, nếu mà không hiểu mình giảng được đó nha. Ai đến cõi Phật kia xin cơm? Do sức oai thần của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đại chúng thảy đều làm thinh. Ông Di Ma Cật nói: các nhân giả trong đại chúng đây không biết hổ thẹn sao? À, tức là ở đây là ông nói là bây giờ ai mà có đủ sức đến cõi Phật kia xin cơm, do sức oai thần của Bồ Tát Văn Thù, nghĩa là sao? Trở về cái chỗ cái tri kiến Phật, mình đọc qua cái kinh này mình mới hiểu được cái kinh Pháp Hoa là Bồ Tát từ dưới đất giọt lên. Phật nói là những vị Bồ Tát này mới thọ trì kinh Pháp Hoa được, còn Bồ Tát từ phương xa được. Có nghĩa là bây giờ ông lập lên cái đó rồi, hiểu không? Ông lập lên, ông dựng lập lên, thì ông dựng lập lên thì ông phải chịu trách nhiệm cái chỗ đó. Giống như bây giờ ông chói rồi, bây giờ mở là ông mở. Giờ cái chuyện này ông lập lên cái cõi đó rồi, bây giờ xin cơm là ai? Là ông đi chứ ai, phải không? Như vậy là trong cái pháp này là gì? Thể dụng không hai, lý sự nguyên dung. Ông biến ra cái cõi đó thì tự ông đi luôn chứ còn gì nữa. Để chúng hiểu điểm đó không? Hẹn như bây giờ mình về đây có một cái đất trống, thì bây giờ mình lập ra chánh điện, mình lập ra đủ hết, thì bây giờ mình lập ra thì mình phải chịu trách nhiệm. Chứ bây giờ ai mà vô chuyện bắt người ta chịu trách nhiệm, ví dụ như đó, thì chúng hiểu được đó. Và cho nên ông dựng là ông lập rồi, bây giờ ông phá là cũng là ông luôn. Cho nên là nương cái chi kiến thì Bồ Tát Văn Thù là gì? Gọi là căn bản trí. Rồi ông hỏi là không hỏi thằng xa, Bồ Tát Văn Thù nói nè: như lời Phật dạy, chớ khinh người chưa có học. Khi ông Di Ma Cật ngồi yên tại chỗ ở trước hội chúng, quán làm ra một vị Bồ Tát tướng đẹp trang nghiêm sáng rỡ, oai đức thù thắng, che lấp cả đại chúng. Mà Bồ Tát đó là do ông Di Ma Cật ông biến hiện ra cái dụng của ông á. Nên khi mà một người mà trở về cái bản thể rồi đó, thì ta phát khởi là cái diệu dụng từ cái lời nói, từ cái bước đi, từ cái hành động, trang nghiêm đẹp đẽ hết, hay lắm. Còn mình chưa nhập cái bản thể thì mình phát ra cái diệu dụng có khi là gì? Bây giờ mình thể nhập cái, mình lấy cái bản thể là gì? Là vọng tưởng. Thì chúng hiểu không? Mình làm cái hoạt dụng mình nương trên cái vọng tưởng, cho nên có khi mình làm cái việc đó mà ai đụng cái mình bực tức, mình trợn mắt lên. Phải không? Rồi mình sân hận, mình bực tức lên là mình lấy cái vọng tưởng là cái nền tảng. Còn ở đây là các vị đại Bồ Tát là lấy cái bản thể, cái tâm bình đẳng. Cho nên khi mà cái hoạt dụng thì sao? Trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ. Nên người xưa nó nói là tâm như thế nào thì nó ứng là cái tướng á. Cũng có lý chứ không phải sai, đúng không? Tâm mình thanh tịnh thì mình nó ứng là cái lý, ứng là cái tướng. Cho ngày xưa là tôi mà dẫn chúng ở Trúc Lâm mà đi thọ giới á, phải không? Thì xuống đó cái hòa thượng giới sư nói á, phải chú dẫn quý thầy đi Trúc Lâm đi thọ giới không? Dạ. Tôi mới hỏi: ủa sao hòa thượng biết? Nhìn biết. Đã nhìn biết. Bởi vì ở trên đó là chuyên ngồi thiền, chuyên tu tập. Cho nên khi mà ra đời sống là nó cũng biểu hiện ra. Nên bây giờ quý vị mà sao mình đi thọ giới, sao người ta biết mình là người tu thiền? Mình không phải là giả trang thiền tướng, mà từ cái ăn, từ cái uống, từ cái phép tắc, dùng cái từ là mình xuống cái chỗ đâm người á, mình, tôi nói quý vị mà đỡ cho người ta mà cung kính tông môn thầy tổ á, đừng có làm bà tám, tám mệt lắm. Đụng chỗ nào cũng nói, đụng chỗ nào cũng nói là thua thôi. Đụng chỗ nào cũng nói, đụng chỗ nào nói chuyện là mình, cho nên mình ráng cố gắng sao mình xuống đâm đâm, mình trang nghiêm thanh tịnh tự thân. Biểu hiện đó hoạt dụng mà, ở đây nói nè. Khi ông Di Ma Cật ở trước hội chúng nè, ngồi yên tại chỗ nha, ngồi yên tại chỗ là nhập vào cái chánh vị. Nhập vào chánh vị đưa ra cái hoạt dụng là hiện thân một vị Bồ Tát trang nghiêm sáng rỡ, oai đức thù thắng, che lấp đại chúng, thấy không? Đó là cái dụng của pháp thân. Mình thấy các ngài làm Phật sự khủng khiếp lắm, chứ không phải dễ đâu. Đó, khi mình tu được, quý vị đừng có sợ. Có một lần á, tụi tôi lên trình sư ông Trúc Lâm. Tụi tôi nói sư ông, ở ngoài người ta học quá luôn, tôi học đủ hết. Học trung cấp giảng sư, rồi cao cấp giảng sư đủ hết rồi. Ở đây sư ông dạy kinh điển, rồi dạy thiền không, sao tụi con biết giảng? Biết sư ông Trúc Lâm trả lời sao? Không có một ông Phật nào mà không biết thuyết pháp. Đúng vậy đó, bây giờ mình mới xác chứng đúng. Và thử nói luôn mà, không có một ông Phật nào không biết thuyết pháp đó. Đó. Nghiệm đúng không? Thì bây giờ cái thuyết pháp của mình là gì? Mình tu tới đâu mình nói tới đó. Ứng dụng của mình tu là bây giờ mình phổ cập cho đại chúng. Đó, cho nên gọi là cái hoạt dụng của Bồ Tát là trang nghiêm sáng rỡ. Ý chúng tôi nói là mình đừng có lo là mình sau này mình biết làm Phật sự như thế nào. Tu đi, mình mà tu được là cái gì nó cũng xong hết á. Còn mình chưa tu rồi thôi, nó đủ chuyện cho nó đến với mình. Đó. Ông bảo vị quá Bồ Tát đó rằng, ông đi đến thế giới phương trên, qua 42 hằng hà xa cõi Phật, có một nước tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, cùng với vị Bồ Tát đang ngồi ăn. Ông đến chỗ kia như lời tôi dặn mà nói. Ông Di Ma Cập cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn, rất cung kính vô lượng, thưa hỏi ngài ở yên, ít bệnh, ít não, khí lực an ổn chăng? Phật rồi mà còn mà hỏi là ít bệnh, ít não, khí lực an ổn chăng? Đó là Phật rồi mà. Mình phải hiểu cái chỗ này nè. Cái hoạt dụng giữa đời thường các đại Bồ Tát, hay nói khác hơn là Đức Phật Thích Ca, thân ngài cũng bệnh. Phải không? Ngài sanh ra trong cái cuộc đời này là phải trải qua bốn tướng sanh già bệnh chết. Bởi vì cái thế giới nó cũng có bốn tướng mà. Thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, nó cũng phải hợp với bốn tướng. Phải không? Cho nên là mình thấy là mình học thiền, nhiều khi mình có những chỗ là mình giảng về thiền, có những chỗ là mình giữa đời thường thôi. Phải không? Ít bệnh, ít não, khí lực an ổn chăng? Cuối mong được Thế Tôn cho phần dư cơm của ngài đem về thế giới Ta Bà để làm Phật sự, khiến những người ưa pháp nhỏ này được mở rộng đạo lớn, cũng khiến tiếng tâm của Như Lai khắp nơi đều biết, đều nghe. Đó, sao? Chỉ cần xin chút cái cơm thừa thôi. Như vậy là ở đây quý vị thấy nè, nãy giờ tôi nói cái chỗ này tôi đắc ý nhất là cái chỗ mình tu tập. Mình, cho nên ngài Thiên Lâm nói sao? Ngài Thiền sư Công Chi, phải không? Ngài nói là sao? Từ khi mà thấy được ngón tay của Thiền sư Thiên Lâm đó, xài mãi sạn hết, xài suốt luôn mà hết. Rồi có ông Tăng hỏi xài như nó xài chút xíu thôi, chứ không hết, xài chút đó thôi, phải không? Khi mà Thiền sư Thiên Lâm mà đưa ngón tay lên là ngay đó ngài thấy là tam thiên đại thiên thế giới cùng một lúc nó vỡ, nó tan, ngay đó ngài triệt ngộ. Thiền sư Công Chi đó, thì đây ở đây nói là xin chỉ cần một chút cơm thừa thôi, mà chỉ cần đem về thế giới Ta Bà này làm Phật sự. Như vậy là cái túc duyên của các đại Bồ Tát là các ngài tu tập ở những cái thế giới. Để chúng biết thế giới nào không? Ai biết?
Nếu mà mình có một cái túc duyên mà mình tu ở trong cái thế giới đó rồi, thì mình chỉ cần đem một chút cái công đức của thế giới đó ra tu làm các việc Phật sự luôn. Trên quý vị, tôi thấy quý vị mà đủ nhân duyên, mình có điều kiện, mình có môi trường, mình liễn minh trong cái giáo pháp này 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhốt mình trong cái biển giáo pháp này, rồi sau này mình đủ nhân duyên, đủ cơ hội, mình ra làm Phật sự, nó rất là thù thắng, dùng một chút xíu thôi. Đó là các vị Đại Bồ Tát luôn ở trong cái thế giới bất động. Nhớ nha. Như vậy là mình tu tập, mình ở trong cái thế giới bất động, chỉ cần một chút ít trong cái thế giới này thôi, đem ra cái thế giới ta bà là Phật sự thù thắng. Vậy thôi. Mà trang nghiêm, mà thanh tịnh, tất cả mọi cái đều nó hợp. Nó hợp gì? Ngay cái chỗ bản thể hoặc dụng các pháp. À, cho nên nói là ở đây nè, chỉ cần xin một chút ít cơm thừa thôi, đem về thế giới ta bà là Phật sự, khiến những người ưa pháp nhỏ này được mở rộng đạo lớn. Thì chúng biết ưa pháp nhỏ là gì không? Hạn như ở trên đó không có tam quy, không có ngũ giới, không có tứ đế, không có ma, không có đó, không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh, những cái pháp đó không có. Trên đó không có. Mà khi mình ở cái thế giới bất động rồi á, có những lúc các ngài thi thiết các phương tiện mà cái thế giới này nó không có. Tôi nói để quý vị hiểu là có những cái việc của mình thi thiết các phương tiện độ chúng sanh đó, là cái thế giới này không có, mà mình thi thiết để cho gì? Họ mở cái tầm mắt lớn ra, cái có những cái pháp nó không nằm ở trong kinh điển, nó không có trong tứ đế và lìa tứ đế, nó không có thập vị nhân duyên, nó không có sanh già bệnh chết, ví dụ vân vân, thì người ta mới biết gì? À, cái cảnh giới của mười phương chư Phật nó là như thế, cho nên cũng khiến tiếng tâm của Như Lai khắp nơi đều biết đều nghe. Đó. Bấy giờ quá Bồ Tát ở trước chúng hội thăng lên phương trên, cả chúng đều trông thấy quá Bồ Tát đến thế giới chúng hương, lễ dưới chân Đức Phật hương tích, lại nghe vị quá Bồ Tát nói: ông Di Ma Cật cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, rất cung kính vô lượng, thăm hỏi ở yên, ít bệnh ít não, khí lực có được bình an chăng? Cúi mong được phần cơm dư của Thế Tôn, muốn đem về thế giới ta bà để làm Phật sự, khiến những người ưa pháp nhỏ này được mở rộng đạo lớn, cùng tiếng tâm của Như Lai khắp nơi đều nghe biết. Đó. Các vị Bồ Tát kia thấy vị Bồ Tát này khen ngợi chưa từng có, liền hỏi Đức Phật: nay thượng nhân này từ chỗ nào mà đến? Thế giới ta bà này ở đâu? Vì sao gọi là người ưa pháp nhỏ? Đó, những vị đó chưa từng bao giờ nghe cái thế giới ta bà này. Đó, sao? Như vậy là quý vị thấy á, cái đoạn sau á, mà quý vị thấy mà khi mà cái vị thượng nhân này nói về cái thế giới ta bà này, thì Đức Phật hương chúng á, mới giải thích cho các vị Bồ Tát ở cõi chúng hương cái thế giới ta bà này nó như thế nào như thế nào. Thì lông tóc của các vị Bồ Tát ở cõi chúng hương dựng ngược hết, dựng ngược lên. Nó chẳng lẽ có cái thế giới đó hả? Nó nghĩa là thế giới này là chúng sanh khó độ, à, khó giáo hóa như thế nào, cái cõi nó nước nó nóng nực như thế nào, nó mình dùng cái từ bây giờ nó kẹt xe, nó khói, nó bụi thôi, nó đủ chuyện hết. Mà sao các vị này mà hiện thân xuống cái cuộc đời này làm các việc Phật sự? À, đoạn sau mình nghe mình thấy rất là, thì các ngài nói là bây giờ mà muốn làm Phật sự cho nó được, mà muốn làm cái việc Phật sự này cho nó được hanh thông, nó được viên mãn, cái kinh này quá tuyệt luôn nha, là phải ăn cái cơm của Phật, hay không? Mà khi ăn cơm của Phật là phát ra năm cái mùi hương. Năm mùi hương là biết rồi, hương gì? Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát chi kiến hương. Như vậy bây giờ mình muốn làm các việc Phật sự tham này là mình phải ngồi thiền. Vậy thôi. Không có con đường nào khác hết. Quý vị phải nghiệm đi. Không có con đường thứ hai. Muốn làm các việc Phật sự sau này để mà bước lên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải tích chứa mùi hương. Mà tích chứa mùi hương này là tổ thiền. Thấy không? Rồi bây giờ sau này mà muốn ăn cơm mà không ăn cơm của Đức Phật này thì việc Phật sự nó nguyên mãn, nó thanh thâm. À, cho nên nói là nay thượng nhân này ở chỗ nào đến, à, thế giới ta bà này ở đâu, không biết. À, vì sao gọi là người ưa pháp nhỏ? À. Đức Phật bảo rằng ở phương dưới qua 42 hằng hà xa cõi Phật có thế giới tên là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, hiện nay ở trong đời ác, gọi là ngũ trược ác thế, à, tức là ở trong đời ngũ trược, à, kiếp trược, kiến trược, vân vân, ví dụ. Như vậy à, ở thế giới này nè, sở dĩ mà Đức Phật là hiện thân xuống ở cõi thế giới Ta Bà này có một cái tích trong kinh Đại Tập kể lại là khi mà Đức Phật nhiên đăng trên đường đi khất thực, có một cái dũng sình, ngài lấy thân ngài nằm xuống cho Phật đi qua. Khi mà lấy cái thân ngài che cái dũng sình đó thì còn có một lõm nhỏ lấy cái tóc chải lên. Phật nói ông vì ta mà làm cái việc này cho nên ta thọ ký cho ông đời, cái đời sau lâu, rất là lâu xa, ở cái thế giới Ta Bà năm cái thứ trược nó hình thành, ông vào thế giới đó giáo hóa. Đoạn sau mình học mình thấy rất là hay. Đoạn sau mình học mình thấy phấn khởi là cái chỗ là ông Di Ma Cật, ông nói mà chỉ cần mình tu tập ở đây một ngày một đêm thôi, bằng ở cõi chúng hương là, mình dùng cái từ là mấy năm trời, mà một ngày một đêm ở cõi chúng hương á, là bằng cái thế giới Ta Bà này tới 1000 năm. À, quý vị tính con số tính ra. Nên mình được cái túc duyên may mắn rằng mình tu tập ở trong cái dòng giáo pháp của Đức Như Lai, trong cái dòng truyền thừa từ Đức Phật trải dài các vị tổ sư, mà mình may mắn rằng mình tu về cái pháp này, phải nói là rất là thù thắng. Đó, thôi kỳ sau mình học tiếp, quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đó pháp mong mà vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể.